Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Surviving in an Angry World: Finding Your Way to Personal Peace của Charles F. Stanley là sách cơ đốc giáo kết hợp tự trợ giúp và hướng dẫn đời sống thuộc linh. Cuốn sách xem cơn giận không chỉ là một phản ứng cảm xúc nhất thời, mà còn là sức mạnh có thể làm xói mòn con người, các mối quan hệ và mối liên hệ với Đức Chúa Trời khi bị nuôi dưỡng sai cách. Stanley không phủ nhận hoàn toàn giận dữ. Ông phân biệt sự phẫn nộ chính đáng trước điều sai trái với cơn giận mang tính phá hoại, xuất phát từ tổn thương, tự ái, sợ hãi hoặc oán hận. Mục tiêu của sách là giúp người đọc nhận diện nguồn gốc và cách biểu lộ cơn giận trong đời sống mình, rồi tiến đến sự buông bỏ và tha thứ. Lập luận trung tâm của Stanley là bình an lâu dài không đến từ việc thắng một cuộc tranh cãi hay kiểm soát người khác, mà từ việc đối diện thành thật với nỗi đau bên trong và chọn con đường tha thứ theo nền tảng kinh thánh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt phẫn nộ chính đáng với cơn giận gây hủy hoại. Stanley bắt đầu từ một điểm quan trọng: giận dữ tự, nó không luôn là bằng chứng của sự sai trái. Theo cách nhìn kinh thánh mà ông trình bày, có một dạng phẫn nộ chính đáng, tức phản ứng đạo đức trước bất công, sự tàn nhẫn hoặc điều xúc phạm đến những giá trị tốt lành. Dạng giận này hướng sự chú ý đến vấn đề cần được nhận biết và sửa chữa. Tuy nhiên, sách tập trung chủ yếu vào cơn giận gây hủy hoại khi cảm xúc ban đầu biến thành cay đắng, thù địch, trả đũa hoặc sự bực tức kéo dài. Stanley định nghĩa giận dữ theo nghĩa rộng, bao gồm phản ứng trước một mối đe dọa, xúc phạm, thất vọng hay bất công, dù điều đó có thật hoặc chỉ được cảm nhận là có thật. Điểm này cho thấy con người có thể phản ứng mạnh không chỉ với hành vi của người khác, mà còn với cách mình diễn giải hành vi ấy. Vì vậy, câu hỏi cần đặt ra không đơn giản là mình có quyền tức giận không, mà là cơn giận đang dẫn mình đến hành động nào. Nó có thúc đẩy trách nhiệm, sự thật và công bằng hay đang làm tổn thương bản thân, người khác và quan hệ với Chúa? Sự phân biệt này giúp sách tránh biến thông điệp bình an thành lời kêu gọi phủ nhận cảm xúc hoặc cam chịu trước cái sai. Thứ hai, ba cách cơn giận biểu lộ và cái giá của việc nuôi dưỡng oán hận. Cuốn sách xem cơn giận là một thực tại có thể biểu lộ qua nhiều hình thức, chứ không chỉ là la hét hay bùng nổ. Mục lục của sách nêu ba cách giận dữ được thể hiện, qua đó nhắc người đọc rằng một người trông có vẻ điềm tĩnh vẫn có thể đang bị cơn giận chi phối. Giận có thể bộc phát công khai, có thể bị dồn nén hoặc có thể đi vòng qua những thái độ lạnh nhạt, chống đối, mỉa mai và xa cách. Cách biểu hiện khác nhau, nhưng vấn đề chung là năng lượng của cơn giận không được xử lý một cách chân, thật và lành mạnh. Stanley nhấn mạnh hậu quả của giận dữ trên ba bình diện, đối với chính cá nhân, với người xung quanh và với mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Khi oán giận được giữ lại, con người dễ nhìn mọi việc qua lăng kính phòng thủ, quy lỗi hoặc nghi ngờ. Trong quan hệ gia đình, tình bạn hay hôn nhân, điều này làm giảm khả năng lắng nghe và khiến xung đột cũ liên tục quay lại. Ở bình diện thuộc linh, cơn giận dai dẳng có thể trở thành một thái độ chống nghịch, vì người ta muốn nắm quyền phán xét và đòi bù đắp theo cách của mình. Lập luận của Stanley vì thế không chỉ là hãy kiềm chế hành vi nóng nảy, mà là đừng để oán hận trở thành cấu trúc điều khiển đời sống nội tâm. Thứ ba, bảy gốc rễ của giận dữ. Từ tổn thương cá nhân đến các vấn đề nghiện ngập, một đóng góp cụ thể của Surviving in an Angry World là nỗ lực truy tìm nguyên nhân phía sau cơn giận, thay vì chỉ xử lý biểu hiện bề mặt. Stanley nêu bảy gốc rễ, gồm đổ lỗi và xấu hổ, kiêu ngạo, bất an, những ước mơ bị trì hoãn hoặc bị chối bỏ, lời nói dối và che giấu bệnh tâm thần cùng nghiện chất. Danh sách này cho thấy ông không quy mọi cơn giận về một thiếu sót đạo đức đơn giản. Có những cơn giận gắn với cảm giác bị hạ thấp và xấu hổ. Có cơn giận được bảo vệ bởi lòng kiêu ngạo khi cá nhân không chịu được việc mình sai hoặc bị chạm đến hình ảnh bản thân. Bất an khiến người ta đọc sự khác biệt như một sự đe dọa, còn thất vọng kéo dài trước những mục tiêu không thành có thể chuyển thành bực bội với chính mình, người thân hoặc Chúa. Việc Stanley nhắc đến bệnh tâm thần và nghiện chất cũng mở rộng khung nhìn, cho thấy một số hoàn cảnh cần được nhìn nhận với sự nghiêm túc, cảm thông và hỗ trợ phù hợp. Dù cách tiếp cận của sách chủ yếu là mục vụ và kinh thánh, điểm thực hành cốt lõi vẫn rõ ràng, người đọc cần gọi đúng tên nguồn đau của mình. Nếu chỉ lên án cơn bùng nổ mà không nhận ra sự xấu hổ, sợ hãi, thất vọng hay lệ thuộc phía sau, thay đổi thường chỉ mang tính tạm thời. Thứ tư, tha thứ là con đường giải phóng, không phải phủ nhận tổn thương hay gọi điều sai là đúng. Đối với Stanley, tha thứ là phương thuốc trọng tâm cho cơn giận có tính phá hủy. Đây là lựa chọn đặc biệt khó, bởi giận dữ thường gắn với cảm giác rằng mình đã bị đối xử bất công và người gây tổn thương phải trả giá. sách đặt tha thứ trong khuôn khổ kinh thánh như một con đường dẫn tới bình an bền vững. Điều đáng chú ý là lập luận này không nhất thiết đòi người đọc phủ nhận sự việc đã xảy ra, coi tổn thương là nhỏ nhặt hoặc lập tức khôi phục mọi quan hệ về như cũ. Trái lại, tiến trình được gợi ra bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào nguồn giận dữ và hậu quả của việc giữ nó. Tha thứ, theo logic của sách, là từ bỏ quyền để oán hận tiếp tục định hình đời sống, thay vì trao cho người gây tổn thương quyền kiểm soát cảm xúc của mình mãi mãi. Cách tiếp cận này cũng phân biệt giữa việc giải quyết phần nội tâm của người bị tổn thương và những vấn đề thực tế trong quan hệ. Có những tình huống vẫn cần ranh giới, sự thật và trách nhiệm, nhưng Stanley cho rằng nuôi ý muốn trả đũa không tạo ra sự chữa lành. Sức mạnh của chủ đề này nằm ở việc chuyển trọng tâm từ lỗi của người kia, vốn người đọc không thể hoàn toàn kiểm soát, sang phản ứng đạo đức và thuộc linh mà chính người đọc có thể chịu trách nhiệm. Bình an vì thế được trình bày như kết quả của sự buông bỏ có ý thức, không phải sự lãng quên thụ động. Cuối cùng, khi cơn giận hướng về Đức Chúa Trời, bình an đòi hỏi đối diện với sự thất vọng thuộc linh bên cạnh giận dữ trong các quan hệ giữa người với người. Stanley dành sự chú ý cho một chiều kích nhạy cảm hơn. Cơn giận nhắm vào Đức Chúa Trời. Mục lục của sách gọi đây là sự nổi loạn, cho thấy tác giả xem phản ứng này là một vấn đề thuộc linh đáng được đối diện trực tiếp thay vì che giấu bằng ngôn ngữ đạo đức. Cơn giận với Chúa có thể xuất hiện khi lời cầu nguyện dường như không được đáp lại, khi mất mát xảy ra, khi ước mơ không thành, hoặc khi người đọc không hiểu vì sao điều đau đớn lại được phép diễn ra. Liên hệ này cũng phù hợp với gốc rễ mà Stanley gọi là những giấc mơ bị trì hoãn hoặc bị chối bỏ. Cách xử lý của sách không dựa trên việc bảo người đọc đừng có cảm xúc tiêu cực, mà hướng họ trở về với sự thành thật trước Chúa, với đức tin và các nguyên tắc kinh thánh. Trong khung tư tưởng của Stanley, bình an không phụ thuộc vào việc mọi câu hỏi về đau khổ đều nhận được lời giải ngay lập tức. Nó được xây dựng qua việc nhận biết giới hạn của con người, từ bỏ thái độ đối kháng kéo dài và học cách đặt nỗi thất vọng trong tương quan với Chúa. Đây là nét phân biệt rõ của cuốn sách với nhiều sách quản trị cảm xúc thuần thế tục. Cơn giận được xem không chỉ là vấn đề điều tiết tâm lý, mà còn liên quan đến niềm tin, sự vâng phục, sự tha thứ và hướng đi của đời sống thuộc linh. Kết luận, Surviving in an Angry World phù hợp nhất với độc giả cơ đốc đang nhận ra rằng sự bực tức, cay đắng hoặc phản ứng nóng nảy đang làm suy yếu đời sống gia đình, tình bạn, công việc hay đức tin của mình. Sách cũng có ích cho người muốn hiểu vì sao cơn giận đôi khi không nằm ở sự kiện trước mắt mà bắt nguồn từ xấu hổ, bất an, tự ái, thất vọng hoặc những tổn thương chưa được gọi tên. Giá trị thực hành của cuốn sách nằm ở việc khuyến khích tự xét mình, nhận diện hậu quả của oán hận và xem tha thứ như một quyết định giải phóng nội tâm. Tuy nhiên, người tìm một cẩm nang tâm lý lâm sàng với các kỹ thuật điều chỉnh cảm xúc chi tiết hoặc hướng dẫn can thiệp khủng hoảng, có thể thấy phạm vi của sách không hoàn toàn đáp ứng điều đó. Cách tiếp cận của Stanley rõ ràng là mục vụ, đặt kinh thánh và mối quan hệ với Đức Chúa Trời ở trung tâm. Chính điều này tạo nên khác biệt của sách trong dòng tự trợ giúp về giận dữ. Thay vì chủ yếu dạy kiểm soát phản ứng, tác giả nối cơn giận với trách nhiệm đạo đức, sự hòa giải, tha thứ và bình an thuộc linh. Việc ông thừa nhận cả phẫn nộ chính đáng lẫn những nguyên nhân phức tạp như bệnh tâm thần và nghiện chất giúp khuôn khổ bàn luận bớt đơn giản hóa. Đây là một cuốn hướng dẫn giàu định hướng đức tin cho người muốn thay đổi quan hệ của mình với cơn giận, thay vì chỉ tìm cách nén nó xuống. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles F. Stanley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!